Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, thì tôi xin giới thiệu một cách vắn tắt các phương diện xã hội của đạo Phật mà chúng ta vừa đọc qua trong bài kinh Thiện Sinh, một bài kinh rất quan trọng trong cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Biên Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Trong bài kinh này, Đức Phật đề cập đến 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, lao động và tâm linh. Mỗi mối quan hệ nêu trên đều có sự tương tác hai chiều. Bắt đầu từ mối quan hệ giữa vợ và chồng. Sau một năm chung sống đó, đôi vợ chồng đó sẽ chính thức trở thành cha mẹ của những đứa con chung. Và mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái được thiết lập. Ngoài quan hệ thiêng liêng đó, thì trong huyết thống đó còn có những người bà con. Sự ứng xử giữa chúng ta và những bà con làng xóm đó cũng được đặt ra như là một mối quan hệ xã hội. Trung bình 18 năm sau khi những người con được sinh ra đó, việc học đã bắt đầu kết thúc. Nhu cầu lập nghiệp từ kiến thức học được ở nhà trường đó bắt đầu có mặt. Mối quan hệ giữa người chủ lao động và hợp tác lao động được đề cập. Ngoài các quan hệ nêu trên, trong đời sống tinh thần của con người, Đức Phật còn đề cập đến quan hệ tôn giáo giữa các bậc đạo sư, ở đây là tăng sĩ và những người theo đạo Phật, tức là các Phật tử. Sáu mối quan hệ đó liên hệ đến các phương diện đời sống xã hội của con người. Trải qua 21 thế kỷ đạo Phật có mặt tại Việt Nam, Phật giáo Việt Nam đã bị ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc hết 10 thế kỷ rồi. Bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, người Trung Quốc rất là khéo léo để hai tôn giáo bản địa của Trung Quốc trở thành tôn giáo chánh thống tại Việt Nam. Các nhà quản trị chính trị Trung Quốc tại Việt Nam đã đưa ra học thuyết tam giáo đồng nguyên, tức là ba tôn giáo có cùng nguồn gốc, gọi tắt là Phật, Nho và Lão. Về bản chất thì ba tôn giáo này khác nguồn gốc, khác nội dung, khác cách thức thực hành và khác cái kết quả từ sự thực hành. Mà Trung Quốc cưỡng ép lại để mục đích giúp cho người Việt Nam dễ dàng chấp nhận các tôn giáo ngoại lai. Và khi tôn giáo Nho và Lão được sử dụng như một công cụ giúp cho các nhà quản trị tại Việt Nam đó có thể đạt được những mục đích phục vụ cho đế chế của Trung Quốc đó, thì người ta đã là phát triển học thuyết tam giáo đồng nguyên này. Đạo Nho đã có một khoảng thời gian trở thành quốc đạo của Việt Nam, khống chế phương diện chính trị và xã hội cũng như là giáo dục. Về bản chất thì Đạo Nho chỉ là một tôn giáo xã hội và chính trị thôi. Có rất nhiều điều trong Tứ Thư và Ngũ Kinh của Đạo Nho được xem đã lỗi thời với xã hội hiện đại, chẳng hạn như học thuyết Tam Tòng, về đạo Lão đó, chúng ta có thể xem đây là tôn giáo của ẩn cư ở trên núi cao và rừng sâu. Các vị đạo sĩ đó nỗ lực luyện linh đơn, mong đạt được trường sinh bất tử, mà nó là một cái điều ngược lại cái quy luật của sự sống. Đó là một tôn giáo ẩn dật, đối lập và khác hoàn toàn với đạo nhân. Phật giáo thì gồm có năm phương diện, bắt đầu từ nhân thừa, đó là triết học hiện đại, tức là một đạo Phật nhân bản. Kế đến là thiên thừa, là một đạo Phật đó đề cập đến những nỗ lực nhập thế cao hơn, để sau khi chết đó, con người được tái sinh vào các hành tinh ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống để trải nghiệm các hạnh phúc lớn hơn. Dựa lên trên hai nền tảng căn bản nêu trên, đạo Phật còn đề cập đến ba phương diện tâm linh, đó là thanh văn thừa, tức là con đường của các bậc thánh A-la-hán, Bồ-Tát thừa, con đường của các vị Bồ-Tát, những bậc đại nhân, và Phật thừa, con đường giác ngộ tuyệt đối trở thành Phật. Là một so sánh nhỏ đó, chúng ta sẽ thấy Nho giáo của Trung Quốc chỉ bằng một phần của nhân thừa và thiên thừa trong đạo Phật thôi. Như thế thì tại sao trong lịch sử mấy nghìn năm tại Việt Nam và Trung Quốc đó, thì cái vai trò chính trị của đạo Nho đó là khống chế và vượt trội hơn cả đạo Phật? Lý do mà tôi vừa nêu ra đó là cái áp đặt tam giáo đồng nguyên đã làm cho người Việt Nam bất đắc dĩ phải chấp nhận tôn giáo mới có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và nền giáo dục tại Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc đặt nặng vào tứ thư ngũ kinh, tức là lấy triết học của Do giáo làm nền tảng, nền triết học Phật giáo đó bị bỏ quên đi. Đó là yếu tố khống chế cái chính trị, tôn giáo và giáo dục của Việt Nam trong suốt là nhiều thế kỷ qua. Về phương diện nội bộ đó, thì nó có những lý do phát xuất từ chủ trương tu tập của các tăng ni Việt Nam. Khi mà Phật giáo Trung Quốc có một ảnh hưởng quá lớn, Phật giáo Việt Nam tiếp thu lại một cách không có chọn lọc, mà tôi tạm gọi là nhập cản nguyên si pháp môn và nghi thức đọc tụng của Trung Quốc. Và điều đó nó làm cho Phật giáo Việt Nam mất hẳn tính bản sắc so với Tây Tạng, chỉ là một cái cộng đồng có vài triệu dân. Tiếp nhận đạo Phật sau Việt Nam đến mười mấy thế kỷ lại có bản sắc rất đặc thù. Mà bây giờ đó, từ năm 1959 khi Trung Quốc xâm lăng biến Tây Tạng trở thành một tỉnh trực thuộc đó, thì cộng đồng Phật giáo Trung Quốc ở trong nước và ở nước ngoài có rất nhiều điều phải học lại ở Phật giáo Tây Tạng. Đằng khi về lịch sử đó, thì Phật giáo Việt Nam tiếp nhận đạo Phật từ Ấn Độ trực tiếp và trước Trung Quốc khoảng 150 năm, lại trở thành bản sao của một quốc gia mà việc xâm lăng và áp đặt cái chính trị cai thuộc, cái cai trị trên Việt Nam á, nó làm cho Việt Nam á không còn cái gì là riêng của mình, gần như mất hẳn cái nội hàm tâm linh. Chia sẻ vấn đề này không phải ai cũng có thể chấp nhận được, là bởi vì trải qua 20 thế kỷ Phật giáo Việt Nam là nhập cả nguyên si, copy nguyên si nền Phật học của Trung Quốc. Các tăng ni được lớn lên tiếp nhận cái nguồn giáo dục Phật học đó làm quen với và trở thành một phần của cái cuộc sống đó. Cho nên bất cứ một cái khuynh hướng nào, giải thích gì khác với cái truyền thống đã được biết đến tại Việt Nam á, đều bị xem là xa lạ, dẫn đến những cái phản ứng kháng cự nhất định. Cho nên cuộc cải cách đạo Phật Việt Nam á, là rất khó. Khó là vì phần lớn các tăng ni trải qua nhiều thế hệ đó đã quen với cái truyền thống tu tập của Trung Quốc này, và bỏ cái đó ra đó thì hầu như cảm thấy nó rất là lạ lẫm. Tôi có 2 năm sống tại chùa Từ Ân, một trong những ngôi chùa quan trọng nhất của cộng đồng Hoa Tông tại Chợ Lớn. Đó là năm 1986 và 1987. Vì sống trong truyền thống này và đọc tụng nghi thức đó bằng quốc âm bạch thoại của Trung Quốc, sinh hoạt hàng ngày đó, tôi có cơ hội đối chiếu các nghi thức đọc tụng của Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta nhập cả nguyên si ra. Khi Trung Quốc đặt nặng về vấn đề tín ngưỡng thì đạo Phật Việt Nam cũng thiên nặng về tín ngưỡng. Vì từ đó nó làm cho Phật giáo Việt Nam đó, mất cái cơ hội tiếp xúc với những cái bản kinh mà trong 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật đó, Đức Phật rất quan tâm. Chúng ta nên nhớ đó, trước khi trở thành nhà tâm linh vĩ đại, Đức Phật đã từng làm chồng, làm cha trong một tổ ấm, mặc dù cái thời gian đó nó chưa đầy một năm. Tức là năm ngày bắt đầu 29 tuổi và kết thúc ở 29 tuổi. Suốt 29 năm làm thái tử thì Đức Phật Thích Ca đó đã tìm hiểu về đời sống xã hội, dân sự, chính trị. Do đó khi giác ngộ đó, thì những lời dạy của Đức Phật đó nó tác động đến mọi phương diện của cuộc sống. Nhưng rất tiếc đó là cách làm đạo của Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp đó, bỏ qua hết các phương diện xã hội và chỉ giữ lại cái phương diện tín ngưỡng thôi. Từ đó đó, phần lớn các Phật tử rơi vào tình trạng mà tôi phải mạn phép gọi là mù chữ Phật Pháp. Cái lỗi của vấn đề nó nằm ở chỗ đó là cách làm đạo thiếu hiệu quả của tăng ni. Khi tôi mạnh dạn thừa nhận và chia sẻ những vấn đề này một cách công khai đó thì tôi gặp không ít những khó khăn. Và tôi quyết định mạnh dạn nói những điều đó để tìm kiếm cái sự cảm thông của các vị tăng ni trẻ, mà cái nhận thức của họ đó từ đó là còn rộng mở, có thể tiếp thu được, cảm nhận được những chia sẻ khác với những gì mà thế hệ tăng ni cha ông thuộc nhiều thế hệ trước đó, đã từng trải qua. Và bằng cái sự tác động của thế giới truyền thông hiện đại, dưới tác động của toàn cầu hóa đó, thì tôi tin rằng là các Phật tử tại gia rộng mở tầm nhìn hơn, hiểu biết hơn là các thế hệ Phật tử đi trước. Khi mà kinh điển Phật giáo đã được dịch sang tiếng Việt trong vòng đó là 5 thập niên qua, được phổ biến một cách rộng rãi và miễn phí trên các trang web, mà chưa có bất kỳ một cộng đồng Phật giáo nào lại đầy đủ được như thế, vì liên hệ đến vấn đề tác quyền. Việt Nam này hầu như là miễn tác quyền về những vấn đề này. Năm 2004 đó, tôi đã quyết định thành lập ban thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và đó là ấn bản kinh điển Phật dạy bằng âm thanh đầu tiên trên toàn cầu. Hiện nay được phổ biến miễn phí trên 200 web của Chùa Giác Ngộ là chùagiacngộ.com và phatam.com. Thì rất kính mong các quý Phật tử nhờ con cháu của mình download các file âm thanh và kinh Phật đó, để có thể đang lúc ngồi trên xe đi làm đang lúc làm công việc gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, quý vị vẫn có cơ hội nghe được kinh Phật. Một điều mà nhiều thế kỷ trước ấy, thế hệ cha ông của chúng ta giàu có mơ tưởng cũng không có được cái phước như ta. Để đọc kinh, chúng ta phải dừng lại hết các công việc đang diễn ra. Nhưng mà để nghe kinh đó thì quý vị không bị giới hạn. Tôi rất mong các quý Phật tử, dù ở trong nước hay nước ngoài, hãy làm quen và sống với các phương diện xã hội của Đạo Phật. Vì tôi tin rằng đó, Nho giáo và các tôn giáo phương Tây, những giảng dạy của họ trong kinh thánh của họ không thể nào bì kịp với kinh Phật về cùng phương diện. Các tôn giáo khác không có pháp môn tu tập, không có sự chuyển hóa tâm thức, không có khích lệ những cái phần thực tập chuyên sâu về đạo đức, thiền định, trí tuệ để giúp cho các tín đồ có thể trở thành các thánh nhân như là Đạo Phật. Bỏ qua các phương diện xã hội, Đạo Phật Trung Quốc giới thiệu cái phương diện tín ngưỡng. Nếu so với các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, phương diện tín ngưỡng của Đạo Phật kém hấp dẫn hơn. Do đó, ngoài tín ngưỡng bao gồm các hoạt động cụ thể như cầu an, cầu siêu, vốn là những hoạt động mang tính phương tiện mà quần chúng Phật tử có thể đến chùa tham gia sinh hoạt tu học, thì Phật giáo còn có rất nhiều các phương diện khác bị bỏ quên. Công việc của chúng ta là gì? Hãy đánh thức các hoạt động đó dậy, và trong chùa đó phải làm sao nó trở thành là một cái trung tâm, vừa là đạo đức tâm linh, vừa là giáo dục, vừa là sinh hoạt cộng đồng và xã hội, vừa là các cái hoạt động từ thiện, vừa là những cái nơi mà hội tụ của văn hóa và di sản văn hóa nghìn đời. Tức là trước đó ngôi chùa nó phải đa dạng phong phú như thế. Bây giờ thì đến các chùa phần lớn chỉ còn dừng lại ở chỗ là tín ngưỡng thôi. Trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, do giới hạn bởi vì Đạo Phật mới được thành lập trong mấy thập niên thôi, số lượng các tăng sĩ tại các chùa không đủ để đáp ứng cho các hoạt động đa dạng đó trong một ngôi chùa. Cái đó chúng ta có thể thông cảm được vì thiếu nhân sự. Sau khi Đạo Phật đã có mặt ở phương Tây trong cộng đồng Việt Nam trung bình 4-5 thập niên, giai đoạn xây dựng cơ sở, tức là xây dựng chùa mới từ một mảnh đất trống, xây dựng cái truyền thống tâm linh mới từ một cái nơi xa lạ, được xem là đã xong rồi. Và từ đây trở đi đó, nó phải là cái giai đoạn phát triển. Mà phát triển đó phải làm sao đó Đạo Phật liên hệ đến nhiều cái phương diện khác nhau, thì người đến chùa đó thành phần nào, xã hội nào, giới tính nào, tuổi tác nào cũng có được cái nội dung để tham gia và tiếp thu được những cái ân đức cũng như là những giá trị thiết thực, thì mọi thành phần mới đến chùa sinh hoạt tu học một cách đông đảo. Từ năm 2003 đến nay đã 14 năm, tôi đã có cơ hội đi nhiều thành phố ở nhiều quốc gia, trong đó có châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Thì thấy rất rõ là các cái hoạt động tu học của các Phật tử tại các chùa đó còn quá khiêm tốn đi so với các tôn giáo khác. Đang khi cái nội hàm Phật giáo thì phong phú hơn nhiều lắm. Do đó tôi rất mong các quý Phật tử, mỗi khi con cháu mình đến tuổi trưởng thành, chính thức lên xe hoa để đồng hành đôi nam nữ trong cuộc đời đó, thì nên tổ chức lễ cưới tại chùa. Vì trước đây đó, người Phật tử có cái nhìn rất là đơn giản, chùa chỉ là nơi tổ chức cầu an cầu siêu. Cầu an là cho người già bệnh, cầu siêu là cho người chết và các lễ dỗ. Đang khi một kiếp người đó, nó có nhiều giai đoạn sơ sinh, rồi giai đoạn ấu niên, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên và chết. Mà cái cách thức làm đạo kém hiệu quả của tăng ni đó chỉ dừng lại ở cái giai đoạn là già, bệnh, chết, hết. Vào năm 2000 đó, thì là năm 1997, khi hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới được diễn ra tại thành phố Tokyo, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tăng thống của Thái Lan và Hòa thượng trưởng ban tổ chức đại lễ của Nhật Bản đó, đã thảo luận và thống nhất với nhau rằng đó, việc tục giảm dân số Phật giáo trên toàn cầu hoàn toàn là lỗi của tăng ni và cách thức làm đạo kém hiệu quả ta. Hòa thượng Nhật Bản lúc đó mới chia sẻ rằng là ở tại Nhật đó, có một câu thiệu rất đau lòng. Muốn tổ chức lễ sinh nhật linh đình, hãy đến các đền thờ thần đạo. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình, hãy đến nhà thờ Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy đến nhà chùa. Như vậy Phật giáo hốt xác rồi. Tổ chức sinh nhật thì người ta có luôn cả một kiếp người, vì sinh nhật nó bắt đầu từ cái thôi nôi thứ nhất cho đến cái ngày cuối cùng trước khi qua đời. Còn lễ cưới đã bắt đầu từ tuổi thanh xuân, và sau đó đó đôi vợ chồng đó sẽ gắn kết với nhà thờ của họ mấy chục năm còn lại. Còn ở Việt Nam mình, nhất là miền Bắc và Bắc Trung Bộ đấy, có một cái câu thiệu: trẻ vui nhà, già vui chùa. Tuổi trẻ thì ở nhà chơi, đến lúc già mới đến chùa. Cho nên nó có một cái khoảng thời gian đó, ai mà dưới U50 đến chùa ta nghĩ là hơi bị tâm thần. Tôi cho rằng đó, người nào đặt ra cái câu đó rất là ác độc. Họ muốn xóa sổ là hoạt động của Phật giáo ra khỏi bản đồ văn hóa của giới trẻ. Thực tế đó là người già đó chỉ sống với thói quen thôi và kinh nghiệm. Tình trạng lực bất tòng tâm xảy ra đối với người già được xem là một hiện tượng phổ quát hóa. Ở đến tuổi xế chiều mới gặp được đạo Phật đó, thì dù có giác ngộ đi nữa cũng rất khó thay đổi được thói quen, vì thói quen nó tích tụ mấy chục năm. Và đây là lỗ hổng về cách làm đạo mà các tăng ni phải chịu trách nhiệm. Do đó là các bậc phụ huynh đó, quý vị nên có trách nhiệm đạo đức trong việc dẫn dắt con em của mình đó, làm Phật tử từ tuổi trẻ thơ. Từ phong trào cách mạng Phật giáo vào năm 1920, các tổ Việt Nam đã thấy được cái lỗ hổng đó, cho nên bắt đầu phát khởi cái phong trào làm thế nào đó đạo Phật không còn bị giới hạn trong các hoạt động cầu an và cầu siêu, mà lực bất tòng tâm. Cái phong trào đó chỉ đặt được những viên đá đầu tiên cho chuộc cải cách Phật giáo thôi. Đến năm 1951, cái phong trào Phật giáo ở miền Trung, sau đó một vài năm ở miền Bắc, đã tạo ra một cái sinh khí mới cho Phật giáo. Nhưng rút cuộc rồi đó thì cái hoạt động đó vẫn còn dừng lại ở chỗ đó là tín ngưỡng thôi. Một vài trường Phật học đó, gia giáo được mọc lên, các tăng ni được đào tạo bài bản hơn một chút xíu, nhưng mà sinh hoạt đó, tu học đó, tại các chùa đó, vẫn dừng lại ở người lớn tuổi, mà phần lớn là chị em phụ nữ thôi. Nếu chúng ta không mạnh dạn thừa nhận những yếu kém về cách thức làm đạo trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài, đến lúc nào đó đó, cái dân số Phật giáo của Việt Nam sẽ bị tụt giảm và nhường chỗ lại cho các tôn giáo khác thôi. Tôi tạm gọi là trong thị trường tôn giáo tự do ngày nay đó, những sản phẩm tôn giáo nào mà kém hấp dẫn sẽ bị quần chúng bỏ quên thôi. Thì giống như trong một siêu thị có hàng trăm các mặt hàng, sản phẩm nào mà có chất lượng mà lại không có ấn tượng gì mẫu mã, chưa chắc đã được khách hàng chọn mua đâu. Chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên trong hoạt động tôn giáo đó, bất luận là tôn giáo nào, Đông hay là Tây, cổ hay kim, nếu hoạt động tổ chức kém hiệu quả và kém thời thu hút đó, thì quần chúng người ta không theo. Tôi thường sánh ví đạo Phật như là viên kim cương, các tôn giáo khác chỉ là sỏi đá thôi. Nhưng mà viên kim cương này đó ít được biết đến, cho nên sỏi đá trở nên hấp dẫn. Và do đó đó, trong cái thời hiện đại này chúng ta phải mạnh dạn cải cách, giới thiệu một đạo Phật gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Đó là sáu trụ cột của một bức tranh đạo Phật. Còn các hoạt động tín ngưỡng đó là một phần rất phụ, dù không phải là nội hàm của Phật giáo. Nhưng bây giờ là một tôn giáo, dù là vô thần, thiếu các hoạt động niềm tin đó, thì cũng rất khó có chỗ đứng. Cho nên hoạt động đó chúng ta phải giữ lại ở một cái chừng mực, đừng có bị thiên cực về, để các cái phương diện vừa nêu của đạo Phật đó được mỗi thành phần biết đến, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, giới trí thức. Mà đây đó là bốn thành phần đó, nắm toàn bộ quần chúng của một đất nước. Từ phong trào gia đình Phật tử ở miền Trung đó, Phật giáo bắt đầu có thêm những cái cánh cửa để cho giới trẻ đến chùa sinh hoạt tu học. Nội dung của sinh hoạt gia đình Phật tử có một chỗ đứng nhất định, nhưng rất tiếc là ở trong nước hoạt động gia đình Phật tử chỉ mới dừng lại ở miền Trung thôi, không bám rễ được ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ở miền Nam, toàn thành phố Hồ Chí Minh gồm 24 quận huyện chưa bằng được một huyện tại Quảng Trị về cái số lượng các gia đình Phật tử đó là tham gia. Thì tôi thấy nó có một cái lỗ hổng lớn trong cái cơ cấu của gia đình Phật tử đó, đó là các tu sĩ gồm tăng và ni chỉ đóng vai trò là cố vấn giáo hạnh thôi, chứ không có cái vai trò về giáo dục, về tổ chức, về lãnh đạo, tức là vai trò tượng trưng. Cho nên đó, có lẽ vì thế mà các tăng ni đó chưa có thể ủng hộ hoạt động đó một cách rất là sốt sáo, để cho giới trẻ đó có cơ hội tham gia vào các sinh hoạt tu học ở tại các chùa. Ở hải ngoại mạnh nhất vẫn là Hoa Kỳ, kế đến đó là Bắc Âu, và gần đây đó thì Canada và Úc cũng bắt đầu trong các chùa đó hình thành ra các cái hoạt động gia đình Phật tử. Tôi thường kêu gọi các gia đình Phật tử ở hải ngoại phải hoạt động và sinh hoạt bằng hai ngôn ngữ, 50% tiếng Việt, như cái cách thức giúp con em sinh ra lớn lên từ thế hệ 1,5 trở đi đó không quên gốc rễ văn hóa của cha mẹ họ. Và 50% còn lại phải là ngôn ngữ bản địa, ở quốc gia nào đó thì đã có quốc ngữ của đất nước đó. Và các nhà làm đạo Phật giáo Việt Nam muốn giữ đạo Phật với cộng đồng Việt Nam một cách lâu dài đó, không thể bỏ qua ngôn ngữ bản địa này. Ngày hôm qua tôi có dịp trao đổi khá bao quát với thượng tọa trụ trì chùa West End này, thì tọa cho tôi thấy cái hoạt động giới trẻ của cộng đồng Sri Lanka tại đây rất là mạnh. Nhìn vào hình tôi thấy khoảng 300 thanh thiếu niên sinh ra lớn lên tại Canada này đã đến sinh hoạt vào những ngày Chủ nhật, mà trong phong trào cách hưng Phật giáo tại Tích Lan ta gọi là Sunday School, trường Chủ nhật, mà chủ yếu là gì? Giữ văn hóa gốc, giữ văn hóa Phật giáo để cho giới trẻ đó từ thế hệ này sang thế hệ khác đó trở thành các Phật tử thuần thành. Tôi hiếm thấy trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, trong tổng số khoảng 500 ngôi chùa, có các hoạt động giới trẻ chuyên nghiệp ngoài một phần các hoạt động của gia đình Phật tử. Rồi mỗi một ngôi chùa thì cần phải có sinh hoạt cho người lớn riêng, sinh hoạt cho giới trẻ riêng. Trong sinh hoạt giới trẻ đó, chúng ta phải giảm đi các cái hoạt động về tín ngưỡng, chẳng hạn như là lại Phật quá nhiều, niệm Phật quá nhiều, cầu nguyện quá nhiều. Vì giới trẻ ở phương Tây đó được lớn lên trong một nền văn hóa mà tôi tạm gọi là văn hóa nợ. Ở cái tuổi lập nghiệp đó, mỗi quốc gia có thể có cái quy định khác nhau, 10%, 20% đao vào trong ngân hàng là có thể là mua nhà được rồi. Vác một đống nợ đó, không còn cách nào khác là mỗi người phải nai lưng ra làm việc để trả nợ, để từ đó sở hữu nhà. Điều mà cộng đồng châu Á xem đó như là sự thành công trong lập nghiệp ở một quốc gia khác với nơi sinh ra mình. Và bằng cái văn hóa nợ này đó, giới trẻ sinh ra lớn lên tại đây đó đã quen với cái sự tự lực tự lập rồi. Mà vốn đó là gì? Một trong những trụ cột quan trọng mà Đức Phật đã dạy. Ví dụ như trong kinh Pali, Đức Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, mỗi người hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào cái gì khác hay là người nào khác. Chánh pháp có nghĩa là chân lý Phật. Nhưng rất tiếc là trong quá trình phát triển Phật giáo Đại Thừa, mà phát nguyên của nó là từ Trung Quốc, các hoạt động của chúng ta thiên về cầu nguyện thôi, và nó mất dần đi yếu tố tự lực đi. Một cách tình cờ thôi, cái mô hình là của Tịnh Độ Tông và Thiên Chúa Giáo là rất rất giống nhau. Thiên Chúa Giáo có thiên quốc, tức là thiên đường á, thì Tịnh Độ Tông có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu Thiên Chúa Giáo có Thượng Đế là toàn năng, toàn bi, toàn trí, thì thế giới Tây Phương cực lạc á, Đức Phật A Di Đà đó là lòng từ bi vô hạn, có thể tiếp dẫn tất cả những người tin Ngài, niệm Phật nhất tâm bất loạn, được tiếp rước giảng sinh. Nếu Thiên Chúa Giáo có Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu Kitô, thì Tịnh Độ Tông có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mà Ấn Độ là một người nam có râu quai nón, có cơ thể hình chữ V, qua đến Trung Quốc trở thành là nữ tướng và nữ tính. Nếu trong Thiên Chúa Giáo mô hình cầu nguyện là hoạt động tín ngưỡng chính, thì trong Tịnh Độ Tông chúng ta thấy niệm Phật để mong cái lòng từ bi và sự mầu nhiệm từ Ngài đó đã trở thành là các hoạt động rất là quen thuộc. Nên hai mô hình này chúng ta thấy là nó rất gần giống nhau, mà dù Đạo Phật là có trước, Thiên Chúa Giáo có sau khoảng 600 năm. Nhưng về cái tính tổ chức á, thì hoạt động của Tịnh Độ Tông chúng ta là kém hiệu quả hơn Thiên Chúa Giáo, vì họ có nhạc lễ trong nhà thờ rất là tươi mát, hấp dẫn. Còn đăng ký Tịnh Độ Tông chúng ta chỉ nhấn mạnh đến vấn đề giảng sinh thôi. Ngày hôm qua có một câu hỏi đó của một vị đồng tu nào đó, nó là làm thế nào để mình có thể đoan chắc rằng là sau khi chết mình được vãng sinh, cần phải tu tập thêm cái gì? Đang lúc mình sống chưa chọn cái kiếp sống này mà là nghĩ đến cái chết rồi. Cái đó đối với giới trẻ đó, ngại lắm. Vì thế nên pháp môn tịnh độ đó, người ta tôi đó là thích hợp với những quốc gia mà nền đó, đó là kinh tế lệ thuộc vào nông nghiệp. Cái trình độ dân trí của con người ở mức độ là bình dân. Cái nỗ lực của họ nó rất là vất vả, chân lắm tay bùn, nhưng mà cái kết quả đạt được là gần như lúc nào nó cũng vào ở ngoài cái tầm vối. Nên từ đó đó người ta an ủi chính mình bằng những cái sự cầu nguyện và mong đợi cái sự lắng nghe của Đức Phật bề trên. Chúng ta thông cảm với bối cảnh đó. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại đạo Phật ở chừng đó thôi đó, nhất là trong nền văn hóa phương Tây, thì tôi không tin rằng là Phật giáo có thể phát triển được. Hawaii ở Hoa Kỳ là một ví dụ điển hình. Các ngôi chùa Nhật Bản có tuổi thọ 300 năm tại đây, bây giờ phải đóng cửa vì thế hệ con cháu hiện đại của họ đó không biết tiếng Nhật, đang khi các nhà sư Nhật Bản không biết tiếng Anh. Sự truyền thông đó bị kết thúc và giới trẻ đó mất dần cái hứng thú đi chùa. Mà chùa mà không có người đi thì lấy đâu tiền mà trả nợ cho các cái bill vào mỗi tháng, thì tự động nó phải đóng cửa thôi. Và không khéo thì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói chung, Canada, Mỹ, Úc, châu Âu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thì tôi nói hơi dài dòng một chút xíu để chỉ muốn nhấn mạnh đến một góc độ thôi, đó là chúng ta phải trở về với Đức Phật gốc để chúng ta tiếp nhận một đạo Phật rất là toàn diện. Một đạo Phật đó cho tất cả mọi người, chứ phải chỉ có người già, người bệnh, người. Và khi mình tiếp xúc được và trải nghiệm được một đạo Phật toàn diện đó đó, chúng ta mới thấy rằng là lời Phật dạy là mầu nhiệm, là siêu tuyệt, là đặc biệt, là vượt trội, là đến để mà thấy, siêu việt thời gian, không bị lỗi thời với khoa học và xã hội tiến bộ hiện đại như là các tôn giáo khác. Và để đạt được cái ngưỡng mà chúng ta mong đợi đó đó, ngoài nỗ lực của một thiểu số các tăng ni có tinh thần đó là cấp tiến quay trở về với Đức Phật gốc, sự hưởng ứng của các Phật tử tại gia đóng vai trò quyết định.